cái người của mình mà không có tấm lòng giải thoát á, thì niệm Phật mấy thì cũng thấy khó khăn à. Nếu mình có tấm lòng á, thì mình đọc sách của các ngài sẽ thấy là nó rõ rành rành. Cái tim của mình đã giác ngộ là muốn một lòng, muốn về Tây Phương, thì cái đó mà giữ mãi trong tâm được á, thì là giải thoát. Đó là cái tâm. Chỉ nhắc lại là mình có hai cái, một cái là vọng niệm, một cái là cái ý niệm. Hai cái nó khác. Cái vọng niệm mà đã suy nghĩ rất nhiều, còn cái ý niệm là mình muốn đang làm cái gì. Cái ý niệm là tu hành đó, nó là ý niệm. Mình từ nhà mình lên chùa thì cái ý niệm giữ trong tâm đi chùa, không muốn đi đâu. Thì cái ý niệm đó là cái ý niệm. Còn từ lúc nhà mình lên chùa để suy nghĩ nhiều thứ, thì cái đó là vọng niệm. Thì thường người ta tu đó, người ta giữ cái ý niệm đó về Tây Phương. Còn bao nhiêu vọng tưởng là chuyện bình thường. Thành ra là cái tâm ý của người ta quyết định. Giống mình ngồi tu 1 tiếng, mà 1 tiếng muốn đi Tây Phương, không có cho nó qua cái khác, thì cái đó gọi là nhất hướng chuyên niệm đó. Là một tâm cầu vãng sanh, gọi là nhất tâm cầu vãng sanh, nhất tâm muốn giải thoát, dùng tâm chân thành để mà đi Tây Phương, không đổi qua tâm khác, thì cái đó là tu tâm, gọi là tu ý niệm. Cái ý niệm đó, nếu như mà giữ được lâu á, thì tiếng Phật mới hợp với cái ý niệm này. Giống như mình có cái tâm muốn đi Tây Phương rồi, thì cái tiếng Phật nó hợp với cái tâm này thì nó mới thành tín nguyện trì danh. Còn nếu cái tâm mình chưa muốn đi Tây Phương đó, thì mình sẽ giữ cái tâm phàm phu của mình, cái tâm suy nghĩ, tâm chấp trước, thì cái tâm đó nó hợp với tiếng Phật đó, nó không thành chánh niệm đâu, mà nó chỉ là công đức để gieo cho kiếp sau thôi. Chưa muốn đi Tây Phương thì phải có cái tâm đó nó phải hợp với cái tiếng này. Nói chung là cái tiếng Phật đó nó phải đi với cái tâm cầu vãng sanh của mình kìa. Thì cái tâm đó phải rèn luyện cho tới lúc nào cũng có mặt thì sẽ thành. Ta thì cái giới thiệu như vậy, thì chỉ đọc chánh văn thì mình sẽ thấy. Thì chánh văn này đó là của tổ thứ 10. Ngài nói là chúng ta cần có ba thứ tâm, chứ không phải là trì danh nha. Trì danh thì mình rất giỏi rồi. Sự thật mình niệm Phật rất giỏi. Nhưng mà ba cái tâm này mình phải học nè. Để là tâm, còn trì danh giống như chị Hiếu nói, trì danh là mới có 5 điểm thôi. Còn 5 điểm trước là tâm, cũng như kinh Phật đó. Kinh A-di-đà đó là cái từ 1 ngày tới 7 ngày rồi nó phần sau kinh. Còn cái tín nguyện ở đằng trước, nó là 5 điểm ở đằng trước. Thứ nhất là phải thấy được là thời gian trôi qua rất nhanh, phải đau lòng, tiếc nối, không có xài phí thời gian nữa. Mà tại vì cái tịnh nghiệp này không phải dễ thành. Cái tâm mà bản sanh mình nó thành tựu nó phải mất nhiều thời giờ lắm. Cho nên cái người đó phải giác ngộ là mình còn bao nhiêu thời gian nữa mình phải lo cái này, chứ mấy cái khác mình đâu có tâm tình mà lo nữa. Thành ra là suốt ngày chỉ lo cái vấn đề giải thoát. Thời gian phải tiếc nó. Cổ nhân nói là như là bệnh sốt rét vậy đó. Nó lên cơn 3 lượt, nóng 3 lượt, lạnh là xong cái đời. Cái mạng người nó nhanh lắm. Cái thời gian nó rất quý. Nếu mà không có siêng năng, không gắn công mà học hỏi, không có thúc liễm thân tâm đua nhau trong từng phút giây, mỗi giây mỗi phút phải gạn lọc phiền não, phải trừ hết những cái sự dính mắc ở trong lòng đi, thì để cái tâm như vậy mới có thể niệm Phật giảng sanh được. Hôm qua đó chị Hiếu có đọc đó, thì Ngài Ấn Quang nói đó, nếu mà ở trong lòng còn dính mắc nhiều quá đó thì tu hoài không thành đâu. Không dính mắc nữa mới được. Cái gì cũng không để trong lòng nữa, thì để cái tâm đó đi niệm Phật. Nói chung là phiền não gì cũng dẹp bỏ hết, không có để tâm nữa. Giống như mình là cái người chết rồi vậy. Giống như là mình là cái người hiển hóa vậy. Mình không có thật, mình không có cái ngã thật, mình không phải là cái sự hiện hữu thật đâu. Xả bỏ hết thì ở trong lòng không nghĩ nữa. Cái đó là cái gốc tu hành. Bởi vì Ngài nói là phải gắn đốc thúc thân tâm, tranh đua từng phút giây, sẽ chẳng khỏi thấy 3 năm là dài. Nếu thấy là dài thì 5 tháng dần dặt tâm sự ngổn ngang. Có nghĩa là người đã buông xả hết rồi đó, thì niệm Phật sẽ thấy thời gian qua rất nhanh, chứ không thấy là khó nữa. Không coi đồng hồ. Giống mình tỉnh tọa ngồi xuống một cái ra tới giờ đói bụng thì mới biết, chứ không biết nữa. Nếu nó xả hết rồi thì nó sẽ được như vậy. Còn không mấy thì mình cứ tính giờ, mới nên tu mấy tiếng. Giống như là thời gian mình thấy nó khó khăn, mình tu nó khổ sở, thì như vậy thì bao nhiêu tâm tình ở trong lòng nó sẽ làm rối cái tâm, nó sẽ từ từ nó mệt, nó chán, từ từ rồi cái sự tu hành nó sẽ không đạt được. là tại vì cái sự chấp trước ở trong lòng, cái buông xả nó không có buông xả hết, mà nó không biết quý mến cái sự tu hành đó, thì cái tâm nó sẽ ngổn ngang như vậy. Còn nếu buông xả hết đó, sẽ thấy là không có dài đâu, sẽ thấy cái thời gian giống như sáng thức dậy tu một cái tới tối vậy, không có thấy sao cả. Còn không mấy đó thì ngồi yên không chịu nổi. Thì Trinh Hiếu thường nói là mấy người ở không á thì ngồi yên, ngồi với cái trống không điện thoại là không có chịu nổi, là phải đi bắt điện thoại nói chuyện, đi kiếm này đi kiếm kia. Trừ ra những người thật tâm muốn giải thoát thì mới dùng hết tâm mà thắng nó, thắng cái sự trống vắng đó được. Thường có bạn thì dễ, chứ một mình là khó tu. Huống hồ mạng người đó thì giống như là hơi thở thôi, đâu có ai bảo đảm là mình sống được mấy năm nữa. Dù sống hơn được 3 năm, nào phải là trường cũ, như thường nói, như tù bị dắt ra chợ, như dê bị đưa tới lò mổ, cứ mỗi bước là tiến tới trước, là bước tới cái chết. Ngày đêm đăm đắm, nóng lạnh chẳng sờn, một câu hồng danh không lúc nào gián đoạn, lẽ nào Di Đà chẳng tiếp dẫn, chẳng quyết định sanh về tịnh độ sao? Những người đồng hành với tôi hãy về chừng, chớ có lúc đầu tinh chuyên về sau biến nhé. Hãy xem 3 năm như một nghề, như một sát na thì mới nên. Thì cái này á là nhập thất 3 năm mà ngài khai thị đó. Thì nói chung là mình phải cái tâm của mình nó phải quý tiếc thời gian, phải đem hết thời giờ mà tu, đừng có cho việc khác, tất cả đều bỏ xả hết, không có dính mắc ở trong, không có suy nghĩ, không có tư duy, không có bị cái gì để cho phiền nữa, bỏ như vậy đó. Bắt đầu dùng cái thời gian đó mà tu thì mới kịp. Đó là cái tâm thứ nhất. Tâm thứ nhất là nhiều khi mình mất 5-10 năm cũng chưa được cái tâm này, mình còn ăn sang hoài. Cái tâm này phải làm cho được. Cái tâm thứ hai là quan trọng nhất là tâm thứ hai. Tâm thứ hai là gì? Tâm thứ hai là lúc nào cũng cầu giải thoát. Lúc nào trong lòng hãy mà hỏi tới liền tôi đang muốn giải thoát. Cái đó là luyện. Thành ra là lúc nào ở trong tâm chỉ có một vấn đề là sanh Tây Phương thôi. Thì cái đó chứ Hiếu, hồi nãy chị Hiếu nói đó là cái ý niệm đó, nó không phải vọng niệm đâu. Nó là cái sự quyết định, cũng như mình muốn học cái nghề nào đó, hay là mình muốn làm cái gì đó. Mình muốn cái đó, rồi cái tay mình mới làm việc đó. Thành ra cái muốn đó nó không tan. Lúc nào trong lòng mình cũng là cái tâm muốn vãng sanh. Không hạnh 3 năm, chẳng những không những cầu phước báo thấp thỏi của thế gian, cũng không mong cầu công đức trí tuệ biện tài ngộ giải, hoặc cầu đời sau làm tăng để hưng hiển Phật pháp vân vân, chỉ mong khi chết sanh sang cõi kia thoát khổ sanh tử, tất cả đều không cầu. Cho nên đó là thì trên hiếu học của các ngài đó thì thường là nói tất cả đó là bỏ cái ngã này đi, đừng có cho mình là thật nữa, đừng có cho con người mình là hiện hữu, coi nó là giống như giấc mơ thôi, là đồ giả thôi, bỏ xả hết. Cả công đức trí tuệ cũng không có phải để tâm nữa. Nhiều khi mình muốn công đức nhiều, muốn phước nhiều, tất cả giống như là huyễn hóa, mà chỉ muốn sao mà sanh trong hoa sen, thoát cái luân hồi ở đây. Cái tâm đó, thì ngài nhấn mạnh, cái nguyện đó, cái tâm đó phải ở trong từng khắc, từng sát na kìa, chứ không gián đoạn được, thì cái đó mới vãng sanh được. Nên là, bây giờ nói là tu cái tâm này. Cái tâm này không có cho vắng mặt, lúc nào cũng có cái trí tuệ và cái sự hiểu biết sâu xa về cái cõi đời, nó khổ, nó vô thường, nó nhiều cái khổ trong lục đạo, mà cái tâm nó muốn đi về nhà rồi. Lúc nào đó cũng thấy là con muốn ở chung với Phật, thì Trần Hiếu có thêm là muốn liền kìa, muốn bây giờ, muốn thấy Phật, muốn ở trong hoa sen, muốn gặp Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, gặp Thánh Chúng mà được ý kiến Phật ngay bây giờ kìa. Thì cái muốn đó sanh ra rồi đó thì giữ mãi không cho tan. Từng khắc thì cái nguyện ấy nó phải hiện tiền. Như xưa có người bị vùi ở trong cái giếng khô sâu cả ngàn thước, được con cáo dạy cho khẩu quyết, liền theo lỗ hổng mà thoát ra. Do nhất tâm muốn thoát ra, người ấy nhìn vào lỗ hổng tụng khẩu quyết. Một lúc lâu lỗ hổng chẳng lớn thêm, thân chẳng nhỏ đi mà tùy ấy bay thoát ra. Có nghĩa là rớt xuống đó rồi thì cái tâm chỉ mong thoát ra thôi. Và lúc đó vừa tụng chú thì cũng vậy. Mình rớt vô cái thế giới Sa Bà này, mình chỉ mong gặp Phật thôi. Xong rồi cái tiếng Phật mình tụng, xong một tiếng Phật mình đọc, mà cái tiếng Phật mình nó phải hợp với cái tâm này, hai thứ nó hợp với nhau, chứ không dùng cái tâm phàm phu mà niệm Phật đâu. Dùng cái tâm cầu vãng sanh mà niệm Phật, hai cái đó nó hợp với nhau, nó thành ra là giải thoát. Gọi là ở trong một niệm đầy đủ 3 món tư lương, có nguyện, có hạnh thì sẽ có tính. Ba món tương đương hiện tiền là dùng cái tâm cầu bản sanh cộng với cái tiếng Phật hiệu. Niệm Phật cũng thế, chuyên niệm Đức Phật ấy nhất tâm cầu sanh. Đó là một mặt là trì danh, một mặt là hết lòng muốn về. Hai cái nó hợp với nhau thì như là các ngài nói là tiếng với tâm, hai thứ nó khác khắn khích với nhau. Cho nên chúng ta nhiều khi niệm Phật rất giỏi mà thiếu cái tâm này là chưa có tha thiết, chưa có thật sự giác ngộ. Cho nên nó, nếu cái tâm này mạnh thì nhìn cảnh nó không có làm cho mình mê. Chỉ cái gì đẹp quá nó cũng không hấp dẫn mình nổi. Tại mình muốn về cái chỗ đẹp hơn, thành ra là mình sẽ nhẹ. Cái tâm này phải rất là khẩn thiết. Thì tổ nói thêm, niệm Đức Phật ấy nhất tâm cầu sanh. Niệm phải niệm tới mức khẩn thiết kìa, phải rất là chân thành. Thì Phật chẳng tới, ta chẳng đi, mà tự nhiên sanh. Được thỏa nguyện thấy Phật nghe Pháp, đoạn hoặc chứng quả, chẳng nhập phương tiện, tự được tâm khai. Trăm ngàn tam muội nghĩ đến liền hiện hữu, bất khả thuyết, vi trần số đại nguyện, đồng thời đầy đủ, cốt sao, lòng tin phải chắc chắn, tận lực hành trì, chuyên tin duy nhất, ác được thành tựu. Đó là cái tâm thứ hai là, cái tâm đầu là xem cái thời gian là rất nhanh, mẹ người nó rất rất mau tàn, tuổi già nó tới rất nhanh. Cái tâm thứ hai đó là cái tâm cầu vãng sanh không bao giờ tan, chưa nói tới tiếng Phật hiệu nhiều, mà tiếng Phật hiệu là cộng với cái tâm thứ hai. Cái tiếng Phật hiệu của ta là trì danh đó, là cộng với tâm thứ hai. Cái tâm thứ hai này mà đã có rồi đó thì khởi cái tiếng Phật hiệu lên hợp với nó sẽ thấy rất vui. Cái tâm thứ ba đó là ở chung với nhau phải hòa thuận, phải tuân thủ, phải tự kiềm chế mình. Ở chung với nhau thì không có giận, không có làm cho người ta khổ, không có gây nhiều trở ngại cho người xung quanh, lúc nào cũng phòng thân giữ miệng, khiêm cung nhường nhịn, lúc nào cũng thấy giống như nhường cho mọi người, mình không có hưởng những cái gì tốt, cái gì cũng cho hết, mà phải hòa thuận với nhau, đừng có gây, đừng có làm cho trở ngại, giúp nhau, rèn giũa, làm gương với nhau, thương nhau, giúp nhau. Cái tâm này rất quan trọng, tại vì mình ở chung với nhau, mình tu mà mình không có tâm này thì mình sẽ phiền não hoài. Mình sẽ khổ lắm, mình bạn đồng tu mình ở không được. Cho nên là lúc nào cũng hòa thuận, giúp đỡ nhau. Dù ngồi hay là nằm, âm thanh niệm Phật phải đều đều bên trong, thầm thầm niệm niệm. Còn lúc mà bệnh nó còn phải niệm nhiều hơn nữa. Ngoài thời khóa niệm Phật ra, nếu mà mắc lỗi thì phải tự kiểm, đừng buông lung thân tâm. Khi rảnh rỗi thì không được nói chuyện, không được nói chuyện thế gian, không được cười giỡn, không được phóng dật. Nói chung là cái tâm vãng sanh nó phải rõ ràng phân minh trong lòng á, nó cướp hết những cái tâm phàm của mình rồi. Thì tại vì ông nói chuyện thế gian, ông cười giỡn thì ông sẽ vừa hại cho ông mà vừa bị làm cái người ở chung ông cũng tu không được nữa. Rồi nếu như mà mình tự nghiêm tự trọng, mình tự tinh tấn, mình không có phóng dật, mình quyết tâm cầu và giải thoát, thì những cái quy củ này không có đặt ra, tại vì giải đãi quá, lười biếng quá thì phải đặt ra quy củ như vậy. Thì ngài khuyên là hãy cố gắng mà tu.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.